cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1881, đối với đàn ông phải có kỹ xảo. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Mộ Phàm liếc nhìn Diệp Hoàn Hoàn, khẽ mỉm cười, dùng bả vai nhẹ nhàng huých Diệp Hoàn Hoàn một cái, nói. Thật ra thì, gì chứ đối với đàn ông, em phải có kỹ xảo. Nhất là loại đàn ông giống như Tư Dạ Hàn này, lại càng phải có kỹ xảo. Em gái, anh nói cho em biết, ở phương diện này, anh của em có ưu thế, được trời cao ưu ái, vô cùng từng trải, kinh nghiệm cũng rất nhiều. Em có cần anh truyền cho chút kinh nghiệm hay không? Nghe Diệp Mộ Phàm nói vậy, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn đầy cổ quái. Được trời cao ưu ái, có nhiều kinh nghiệm nói ra sao nghe có gì đó sai sai. Không nhìn ra, anh cũng có nghiên cứu nhiều về đàn ông như vậy. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn bật thốt lên. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Lương Huyền Quân và Diệp Thiệu Đình lườm Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Thiệu Đình, người bớt xía mõm vào, làm bậy làm bạ quấy rầy em gái ngươi. Một người đàn ông, nói ra những lời như vậy, mà cũng không biết xấu hổ. Lương Huyền Quân mặt đầy lo âu. Mộ Phàm, chẳng lẽ cần không thích phụ nữ hay sao? Khóe miệng Diệp Mộ Phàm khẽ co giật. Con là đàn ông đích thực đó nha, cho nên hiểu rõ đàn ông nhất. Có vấn đề gì không? Chuyện này có liên quan gì đến việc thích phụ nữ? Vậy thì tốt, Lương Huyền Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em gái, anh nói cho em biết, để ứng đối với đàn ông cũng phải có bài có bản. Loại đàn ông như Tư Dạ Hàn, em phải biết dục cầm cô túng, cũng giống như chơi thả diều vậy, biết kéo biết thả hợp lý. Nhưng mà không đợi Diệp Mộ Phàm nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lạnh nhạt đáp. Anh có tin em khiến anh biến thành một con diều giấy hay không? Hắn còn tưởng rằng tất cả đàn ông đều cặn bã giống như hắn. Diệp Mộ Phàm, được rồi, lời thật thì khó nghe, em không tin thì thôi. Nhưng, em gái à, nếu như Tư Dạ Hàn khi dễ em, không cần kinh sợ, nói cho anh biết anh nhất định sẽ đánh cho hắn một trận te tua. Diệp Hoàn Hoàn, đến lúc đó, còn chưa biết là ai te tua đâu. Được rồi, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của mấy đứa bay, mau ăn cơm đi. Diệp Thiệu Đình cười nói, nhìn thấy thời khắc hòa thuận này, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn bỗng trào dâng một loại tâm tình phức tạp, nhất là sau khi biết được chân tướng của mình. Mặc dù đối với cái nhà này, đối với cha mẹ và anh trai, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không phải là Diệp Hoàn Hoàn thật sự. Cái chân tướng này, Diệp Hoàn Hoàn không biết có nên nói ra hay không, cũng không biết nói ra khỏi miệng như thế nào. Diệp Hoàn Hoàn chân chính, đã chết đi nhiều năm. Nếu như cha mẹ và Diệp Mộ Phàm bọn họ biết được chân tướng này, có thể tiếp nhận sao? Hôm sau, sau khi Diệp Hoàn Hoàn ăn sáng xong, Lương Huyền Quân cũng đã giúp Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị hành lý chu đáo, đồng thời mua thật nhiều quần áo mới, xếp cẩn thận trong vali giúp nàng. Trừ quần áo ra, còn có thật nhiều đồ ăn, con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Vô luận ở bất cứ lúc nào, đều là như thế. Mẹ, không cần chuẩn bị nhiều như thế, đến lúc đó thiếu cái gì, đều có thể mua được. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy dương hành lý, nhìn về phía Lương Huyền Quân nói. Nói cần, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, dù sao cũng hơn đến lúc đó thiếu lên thiếu xuống. Diệp Thiệu Đình đặt quyển sách trong tay xuống. Cha con biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Đúng rồi, Hoàn Hoàn, cha vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi con. Diệp Thiệu, gocchuyenaudio.com, Đình nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Làm sao con lại có thể trở thành lão bản của công ty tinh thần? Cha, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Trong tay con, vốn không có bao nhiêu cổ phần của công ty tinh thần. Bất quá, mấy người bạn kia của con lại có nhiều cổ phần. Sau đó, mọi người lại cảm thấy đầu óc buôn bán của con không tệ. Cho nên, tương đối nghe theo con, Diệp Hoàn Hoàn bịa đại ra một câu chuyện, cách chương.